Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Thanh Trang xin kính mời quý vị đến với câu chuyện Tình Người Vô Giá. Anh lính nắm chặt tay cha hấp hối suốt đêm trong viện. Sau đó anh tiết lộ sự thật, khiến cô y tá sững sờ. Câu chuyện ngắn sau đây được viết lại dựa theo một sự kiện có thật. Tác phẩm, khi được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên, đã làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả. Cô y tá bước vào phòng bệnh với gương mặt lo âu, hồi hộp, xen lẫn chút mệt mỏi. Theo sau là anh lính hải quân điềm đạm với những nét khắc khổ trên khuôn mặt. Hai người lặng lẽ tiến lại gần người đàn ông đang nằm bất động trên giường. Cô gái thủ thỉ vào tai ông. Bác kính yêu, con trai của bác đã đến rồi đây. Người đàn ông không có phản ứng gì. Có vẻ những liều thuốc an thần nặng ký để giảm những cơn đau tim quằn quại đã khiến ông chìm vào giấc ngủ mê mệt. Cô y tá phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, ông mới nặng nề mở được đôi mắt vốn đã mờ đi vì bệnh tật. Những cơn đau tim dữ dội khiến cơ thể ông không còn một chút sức lực. Ông yếu ớt nhìn anh lính cạnh giường, rồi nắm lấy tay anh. Anh lính hải quân vội vàng nâng đôi tay xanh xao gầy guộc của ông lão lên, rồi nắm chặt, như thể muốn truyền cả tình yêu và lòng dũng cảm của anh sang cho ông lão. Ông chỉ nhìn anh run run mà không thể nói gì. Cô y tá biết cuộc hội ngộ này có ý nghĩa thế nào với ông lão, và sẽ rất lâu để hai người có thể giải bày hết tâm tư, nên cô lặng lẽ mang đến cho anh một chiếc ghế đặt cạnh giường. Suốt đêm ấy, anh lính cứ nắm tay ông lão chẳng rời. Anh kể cho ông nghe những câu chuyện sinh tử khi làm nhiệm vụ. Có một lần anh đã suýt chết đuối. Hôm ấy biển động dữ dội, trời mưa rét, gió lạnh căm căm, hạm đội của anh phải đi tuần tra thăm dò một vùng biển được cho là bị phục kích. Thời tiết khắc nghiệt khiến tầm nhìn cả đoàn tàu bị hạn chế. Anh là đội trưởng, phải có trách nhiệm hướng dẫn cả đoàn. Trong lúc mải mê quan sát, cơn bão to dữ dội xô anh ngã khỏi tàu. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh vùng vẫy trong cơn sóng to, rồi dần dần chìm xuống. Cha biết không, lúc ấy con tưởng cuộc đời mình đã chuẩn bị kết thúc rồi. Nước sọc vào mũi, cả cơ thể bị bao vây bởi nước, ngực nặng trĩu. Con tự hỏi, chết bây giờ thì có hối tiếc không? Con chẳng nghĩ được nhiều, nhưng thấy trái tim mình bình yên đến lạ. Con nghĩ đến đấng tối cao trong con và tấm lòng từ bi của Ngài. Nếu được đến với Ngài trong giây phút này, con chắc chắn sẽ không hối hận. Anh nghẹn ngào tiếp lời, và thế là một phép lạ đã xảy ra. Con thấy cơ thể mình nhẹ nhàng từ từ nổi lên trên khỏi những cơn sóng. Đồng đội con lúc ấy cũng đã kịp hoàn hồn, dùng dây thả xuống để con bám mà kéo lên. Con đã được cứu sống một cách kỳ diệu như vậy đấy. Anh bảo chính tình yêu cuộc sống và sức mạnh của niềm tin vào đấng tối cao đã giúp anh vượt qua những tình huống khó khăn, hiểm nghèo. Anh muốn ông hãy mạnh mẽ như cái cách anh đã làm để bảo vệ tổ quốc. Khi tình yêu thương chiến thắng nỗi sợ hãi, sẽ không có chỗ cho khổ đau và bi kịch. Rồi anh cũng kể về một mối tình đẹp đẽ nhưng không thành. Ngày ấy, khi anh chuẩn bị cầu hôn người đã chia ngọt sẻ bùi với anh suốt thời niên thiếu, thì nhận được tin anh phải đi đến Iraq tham chiến. Anh đã cảm thấy rất đau khổ và bế tắc khi bỏ lại người con gái anh yêu thương nhất. Nhưng giữa đất nước và tình yêu, anh chọn đất nước vì anh nghĩ rằng nếu đất nước yên bình, người anh yêu cũng vì thế mà an vui. Anh khuyên cô hãy tìm một người đàn ông khác, có thể chăm lo thật tốt cho cô. Đừng đợi anh để rồi thất vọng. Vì anh chẳng biết đến ngày nào mình mới có thể trở về, cũng không biết liệu mình có thể trở về được hay không. Nhưng anh không muốn kìm hãm sự tự do của người mà anh yêu. Ông lão chẳng nói gì được, chỉ thỉnh thoảng gắng gượng nở một nụ cười mãn nguyện. Anh thấy cả những giọt nước mắt lăn dài trên má ông. Thấy trời đã khuya, cô y tá dịu dàng bước lại rồi bảo anh nên nghỉ ngơi một chút, đã sang ngày mới rồi. Anh mỉm cười từ chối. Cô hãy đi nghỉ đi, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Cô y tá ngập ngừng đáp lại. Vậy tôi muốn ngồi lại đây với anh một lát. Rồi cô bắt đầu nói với anh. Trước khi ông lão bị những cơn đau tim quái ác này giày vò, ông hay kể với cô về con trai. Ông rất yêu đứa con này và luôn tự hào về anh. Ông nói anh rất dũng cảm và có một trái tim quảng đại. Ngày bé anh nghịch lắm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm vật dụng để hóa thân thành những anh hùng. Anh có đam mê với biển cả và những con tàu. Anh muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một lính hải quân bảo vệ tổ quốc. Mỗi lần nhắc đến anh, hiện trong mắt ông lão đều là sự hân hoan khó tả. Ông bảo anh đã xa ông từ rất lâu rồi. Ông chỉ ước một ngày được gặp lại con trai, và thật may mắn khi anh đã có mặt ở đây. Anh lính trẻ không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đã thiếp đi lúc nào không hay. Và anh cứ ngồi túc trực bên ông như thế, mãi cho đến khi bình minh ló rạng. Sáng hôm sau, khi sát lại gần đánh thức ông, anh mới hay ông lão đã trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, anh mới buông tay ông ra và gọi y tá. Sau khi bình tĩnh lại, anh lính trẻ quay sang nói với cô y tá. Tôi muốn nói cho cô biết một sự thật. Cô y tá chỉ tròn xoe đôi mắt. Là sự thật gì vậy? Tôi không phải là con trai của ông ấy. Tôi chưa gặp ông bao giờ cả. Cô y tá đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi anh nếu ông lão không phải cha anh, vậy tại sao anh lại ở đó suốt đêm và trò chuyện với ông lão? Anh mỉm cười hiền từ. Cô biết đấy, ông lão đang rất cần tình yêu của một đứa con trai. Tôi chỉ muốn bù đắp cho ông bằng tấm lòng của mình. Ông ấy già rồi mà vẫn chưa một lần được gặp lại con mình. Và tôi cũng mất cha từ khi còn rất bé. Lâu rồi tôi không có ai để chia sẻ nhiều như thế. Cô y tá không nén nổi xúc động, thắc mắc điều kỳ diệu gì đã mang anh đến đây. Anh nói đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Anh đến bệnh viện tìm ông William Gray nào đó để báo tin con ông đã hy sinh ở Iraq, nhưng duyên phận đã khiến anh có mặt tại căn phòng này. Cô y tá nhìn anh run run. Người đàn ông mà anh đã ở cạnh suốt đêm chính là William Gray. Cái đêm đặc biệt ấy đã khiến tâm hồn của ba con người thay đổi hoàn toàn. Ông lão được thỏa mãn nguyện ước cuối cùng của đời mình và có thể thanh thản để về bên kia thế giới. Chàng trai trẻ mồ côi cha lần đầu tiên được nắm tay một người để có thể chia sẻ, bộc bạch mọi khó khăn, bước ngoặt cuộc đời mà anh đã cô đơn bước qua. Cô y tá được chứng kiến tận mắt một câu chuyện nhân sinh quan rất xúc động, có thật trên đời. Có lẽ sẽ càng khiến cô trở thành một người chăm sóc nhân hậu, thông cảm và thấu hiểu hơn nữa tình người. Trong cõi xa xăm nào đó, hai cha con ông lão hẳn sẽ được đoàn tụ với nhau và anh lính hải quân sẽ không phải nuối tiếc vì thiếu hy ấm của người cha khi còn quá trẻ. Một lúc nào đó, giữa dòng đời tấp nập, nếu có ai đó cần bạn thật sự, hãy mở rộng tấm lòng mình như cái cách mà anh lính hải quân đã làm với ông lão và với cuộc đời mình để cảm nhận tình người và vị ngọt của sự chia sẻ, đồng cảm. Yêu thương người khác là yêu thương chính mình. Bạn sẽ không bao giờ biết được hết giá trị của tình yêu không cần hồi đáp mà bạn cho đi. Quý vị vừa nghe câu chuyện ngắn Tình người vô giá. Thanh Trang xin kính chào tạm biệt.